Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu về đề tài Cách luyện niệm Phật theo pháp lý Vô Vi, khoa học hiền bí Phật pháp. Đức thầy Lương Sĩ Hằng thường nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý Vô Vi, khoa học hiền bí Phật pháp rằng lúc nào cũng trì niệm Phật. Tuy nhiên, niệm Phật nghe qua thì rất đơn giản, nhưng nếu luyện không đúng, cũng như không lập một chương trình trong ngày để niệm Phật trong tịnh, thì không dễ đem 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật vào tâm. Sau khi niệm Phật trong tịnh mà trụ được luồng điển rồi, thì chúng ta có thể niệm Phật liên tục mà không bị tạp niệm. Nhờ luồng điển nhắc nhở và chúng ta có thể bước qua niệm Phật trong động dễ dàng hơn, để đi đến thường niệm, vô biệt niệm. Những trích lược sau đây lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng để hành giả tu thiền theo pháp lý Vô Vi, khoa học hiền bí Phật pháp nghiên cứu thêm cho việc niệm Phật đạt đến thường niệm, vô biệt niệm. Sau đây xin mời các bạn theo dõi.
Chúng con ý niệm lục tự trong khi làm việc thấy không hiệu quả bằng lúc ở không mà ý niệm lục tự.
Thì tôi đã nói đi làm về ngồi cái chỗ thanh tịnh tưởng tôi đắc di đà, nhìn lên trung tâm chân mày, ý niệm nam mô a di đà thành tâm như vậy thì nó hiệu quả nhanh hơn. Vì nhờ cái sự thanh tịnh đó chúng ta càng niệm càng nhiều, càng niệm càng nhiều, trước mặt chúng ta là cái vàng trở về, nó mới xuất ra sau trụ lâm lắng ngay trước đây. Trong thanh tịnh chậm chậm như vậy nó mới mở ra, còn ồn ào đâu có làm được. Phật là buông thả tất cả mọi sự việc, tại sao Phật phải lâm lắng? Chúng ta đi về đường Phật phải thanh tịnh nhẹ nhàng mới được, không lâm lắng.
Tại vì cái óc mình lo chuyện ngoài nhiều hơn chuyện trong. Cái niệm Phật là khi đi làm về phải có một chỗ êm ả ngồi đó niệm Phật, tưởng tới trời Phật, tưởng tới Đấng Di Đà, chỉ có 6 chữ mà toàn thân phát quang. Thì chúng ta phải dùng cái ý niệm đó để gây cái chấn động luồng lực thanh nhẹ, phát triển luồng điển đi lên. Nó hòa hợp với luồng điển càng khôn vũ trụ. Tâm thân chúng ta sẽ được bảo vệ bằng một điển khí từ bi của chư Phật.
À, kính thầy, con nếu mà mở mắt ra mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nó có khác gì nhắm mắt mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở trên đỉnh đầu hay không? Con niệm từ xưa nay mà con không có thấy ép phê cái gì hết.
Cái nhắm mắt niệm ép phê mau hơn. Vì mở mắt mà bắt đầu niệm Phật á thì nó có sự chi phối của ngoại cảnh. Mà khi chúng ta nắm mắt á, ta bớt được cái chi phối của ngoại cảnh rồi, thì cái ý niệm nó càng ngày càng dồi dào và chúng ta nghe rõ cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật mau hơn là mở mắt. Đó. Cho nên những người mà tập trung rồi và đi tới cái nhớ Nam Mô A Di Đà Phật khỏi cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái đó là mở mắt lúc nào. Lúc nào mà ta cũng xuất. Cho nên giai đoạn đầu phải nhắm mắt. Tại sao chúng ta tiếp thu sự động loạn của nhiều phương diện của tứ quan, nó đã chi phối 70-80% và chúng ta nhắm mắt, chúng ta có tranh đấu trở lần lại 40-50% trở lần lại, đi tới 60% trở lần lại, từ từ nó sẽ mở. Còn mở mắt nó khác, nó còn cái tánh mắc cỡ, cái tánh lười biếng dồn ta, nó niệm Phật nó tưởng người ta nghe, nó cũng mắc cỡ. Nó mở mắt nó niệm Phật, nó tưởng người ta nghe tôi niệm Phật, nó mắc cỡ.
Có cái đó
cho nên phải nhắm mắt niệm Phật. Thì lúc ban đầu ta niệm Phật, lúc làm việc về nhắm mắt niệm Phật đi, rảnh khỏe. Trước khi đi ngủ ta không có xem chuyện nữa, nhắm mắt niệm Phật đi, tập lần rồi tập tới lúc nào mà nó trì nằm cho này, nó thấy có hiệu.
Mà bây giờ nó thỉnh thoảng nữa mà con muốn trụ là con phải nhíu mắt lại.
Đó là bị phân phối 80% rồi, bị chi phối của ngoại cảnh. Thì mình làm lần để anh lắng hết. Lắng hết thì nó trì nặng ở đây, mình thích nhắm mắt. Nhắm mắt là thấy ánh sáng. Nhắm mắt là thấy như cái đèn mình, nhắm mắt thấy trọn cái đèn sáng tròn hết. Mình thu nó vô được, phóng nó ra được, nhẹ nhàng như vậy. Cũng phải dạy công một chút.
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở trên đỉnh đầu hay niệm ở sáu luân xa?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, những người mới tu ban đầu phải niệm sáu luân xa để chi? Vì chúng ta đang sống trong tập quán thờ cúng và không biết giá trị khai mở trung tim chân mày và khai mở khối óc, khai mở cơ tạng, thành ra đâm ra mê tín. Cái phương pháp này là tự khai mở lục thông thì không còn sự mê tín nữa. Sau đó là tùy theo cái luồng điển phát triển ngay trung tim chân mày và phát triển lên chỗ trán và trên má bộ đầu. Lúc đó là luồng điển càng ngày càng khai mở thì tự nhiên nó trụ tới đó. Lúc nào chúng ta cũng chú ý ngay trung tim chân mày xuất phát ra trước hết.
Thưa thầy, niệm Phật thường xuyên thì tập trung nơi đỉnh đầu hay ở trung tim chân mày? Con cảm ơn thầy.
Trước hết ở trung tim chân mày. Từ trung tâm như mày điểm thế do nó có hiệu lực, nó lên chính giữa trán, lên đến hóa, lên đến trung tâm bộ đạo. Lúc đó là chúng ta không phải niệm, chúng ta nhớ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để hành sự tại thế gian.
Không, sáu cái việc đó đối với mấy cái người mới tu thôi. Bây giờ mình tu lâu, mình chỉ niệm ngay trung tâm bộ đạo. Và mình truyền xuống ở dưới này, bắt nó phải niệm Phật như chủ nhân ông. Thì cái tánh sân nó mới dẹp, tánh nóng nó mới vớt. Vì nó hướng ngoại quá, nó nóng. Mà bây giờ anh hướng nội bắt ở trong này nó niệm Phật. Thôi, nó không có ngó chuyện bên ngoài nữa đâu mà nóng. Bắt bây giờ anh chia ra hai khối. Anh thấy rằng tay chân là lệ thuộc dưới quyền sáng suốt của anh điều khiển. Anh thấy phải không? Còn ở trên này anh niệm Phật, anh đem lên đỉnh đạo được. Mà tại sao anh không có thể đem xuống dưới này để dạy cho chúng nó niệm Phật, thay vì cho nó phát ra những cái âm thanh nặng trược. Bắt nó niệm Phật thì cái thức hòa đồng nó mở rồi, cái tâm thức nó mở rồi, nó không có nói chuyện hung hăng nữa. Cái ý mình phải chuyển bắt nó dưới niệm, kêu các người phải niệm như tôi. Như nói trong miệng vậy, cái ý anh ấy, phải niệm tôi mới cho đứng dậy, phải niệm tôi mới cho ăn cơm. Anh phải bắt nó làm việc theo lệnh của anh. Chứ phần chủ nhân đâu có mắc mớ gì. Nó tu thì dễ lắm, nhưng mà ở dậy ở dưới nó khó. Từ ở rúng sắp xuống khó nhất. Mà từ ở rúng sắp xuống mà nó niệm Phật thanh thản rồi đó, anh thấy như anh ngồi tòa sen. Vì tất cả toàn dân của anh tu rồi thì nước anh nhẹ. Mà toàn dân không tu thì ở trên không có làm gì nổi hết. Anh thấy không? Thành ra tôi mới làm ra cái băng Nam Mô A Di Đà Phật. Để khi anh ngồi, anh vừa truyền cảm cho nó, kêu nó niệm. Và anh mở cái băng đó để cho nó bắt chước nghe theo. Vì anh nhiều công việc làm trong ngày, ông có thể giúp, ông có thể bỏ dứt tất cả chuyện đời mà anh đi tu được. Thành ra tôi mới làm cái cuốn băng Nam Mô A Di Đà Phật cho mọi người để hỗ trợ cho lục căn lục trần thực hiện. Qua cái ý của chủ nhân ông, bắt buộc nó phải nghe lời theo ông Tám niệm vậy. Tìm thời gian đó em.
Đúng lạ. Lúc đó tôi bắt đầu niệm. Niệm thì tôi nghe trong này nó lớn, rộng, đầu óc tôi nó rộng lắm. Không phải là trong căn nhà eo hẹp. Nó rất lớn rộng. Nam tu sáng hết, mù lớn rộng vô cùng. Từ đó nó khai triển mà không có niệm mong. Niệm rất chậm. Nam vẫn mò như khi tiếng ngân của chuông chùa. Cái ý nó cứ chuyển chạy. Nó thấm thiết vô cùng từ đó, thay mở ra. Mình bắt đầu nói về chân lý. Cái Nam Mô A Di Đà Phật rất quyền diệu, quý vị nên niệm chậm chậm như cũng bằng tôi đã nói. Nam Mô A Di Đà Phật, như tôi đã nói là nó vừa đủ cái chấn động và để giáo dục luôn các một trận, để luôn các một trận có cơ hội đồng hành. Chứ mình hồi nào giờ mình dạy nó nay chút mai chút về hiện đời, rồi bây giờ mình kêu nó ào thét rồi nó lúng túng đi. Cho nên có nhiều người bị quá khổ, cho nên mình dùng nguyên lý niệm Nam Mô A Di Đà Phật ào liên tục để bỏ tất cả mọi sự việc cho nó nhanh hơn. Nhưng mà rồi cũng phải lập lại trật tự. Anh thấy không? Khi mà bình minh rồi cũng phải lập lại trật tự. Cho nên bắt đầu vậy ta niệm từ từ để nó khai mở cho điều đặn trong nội thức. Và một cao một trọng có cơ hội đồng học và vãng linh đồng học, thì sau này cái từ tâm của chúng ta phát thở phát cái pháp quan của diện mạo nó khai mở rồi, thì cái từ điển ban khai bất cứ chỗ nào cũng được hết, không có mê chấp nữa.
Trên trong vô vi có đem cái chấn động của Nam Mô A Di Đà Phật mà để cho các bạn thử coi tâm các bạn có thật tịnh tiến tới giúp đỡ các bạn trở lại quân bình không. Nếu các bạn thật tình, các bạn niệm Phật đi, niệm nhiều không sao, niệm trong nhẹ nhàng, niệm trong nhàn hạ thì các bạn sẽ quân bình. Không phải niệm cho có chừng, niệm có chừng thì các bạn động loạn thêm. Mà niệm trong nhàn hạ quân bình như ý thanh nhẹ thì lúc nào các bạn cũng đạt được sự quân bình trong nội tâm. Bình tâm học hỏi, thăng hoa tốt đẹp. Cho nên rồi đây các bạn trở về, chỉ nắm có cái chìa khóa đó là các bạn lần lần khai thác ra những gì tôi đã nói. Vì chính tôi đã khai thác và tôi hành và tôi thấy, tôi mới truyền cảm, nói chuyện với các bạn. Nếu tôi không hành, không thấy, không nhận được, thì ngày hôm nay không cách gì mà đặt ra để đi luận với các bạn.
Ý sẵn cái chìa khóa là niệm Nam Mô Di Đà Phật. Mà trước khi niệm Nam Mô Di Đà Phật, anh phải nghĩ tới cảnh giải thoát, thanh nhẹ. Cuộc đời sống của anh không phải ở đây. Anh từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, bị anh phải trở về tam thập tam thiên cõi sáng lạng ở bên trên. Thì trong lúc anh đi làm về, anh ngồi thanh tịnh, nhắm mắt ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bao nhiêu phút cũng được, ban đầu 5 phút cũng được, sau rồi 10 phút, 6 phút, 7 phút, 8 phút, 10 phút tới nửa tiếng. Anh niệm được 1 tiếng đồng hồ thì con người của anh sẽ bắt đầu thay đổi. Rồi từ đó anh niệm liên tục thì hoàn toàn sẽ thay đổi thanh tịnh, mà anh sẽ ngạc nhiên. Phần thông minh của anh sẽ gia tăng. Trong lúc mình niệm Phật, mình phải nghĩ là mình liên hệ với chư Phật ở cõi thiên đàng chứ không phải ở thế gian. Từ đó là một cái chìa khóa giải quyết tất cả những bệnh tình trong cơ thể. Mà người nào băng làm đúng như vậy thì giải quyết được nhiều chuyện lắm. Và cái cơ duyên may mắn sẽ đến với mình rất nhiều. Thì tất cả vấn đề ở thế gian mà xảy ra, cái nguồn gốc nó do tâm phát khởi mà thôi. Cho nên cái tâm mình phát khởi tốt, thiện lành, mình hướng về Phật, mình niệm Phật là cái tâm mình phát khởi thiện lành. Càng ngày nó càng giải cái nghiệp tâm đó. Chứ nó có lý do, cuộc sống của chúng ta là phải có điện năng từ cơ tạng và tâm thức thì mới sống được. Cái điện năng đó nó mới sống được. Mà chúng ta hướng hạ, lo âu thì làm sao giải quyết được cái nóng tánh. Phải ta hướng thượng nó mới giải bớt cái nóng tánh, là tự nhiên chúng ta trở nên bình thản, thì cái dịp may mắn nó nhiều hơn.
Tại sao có những lúc trong ngày niệm Phật rất là khó khăn?
Tại vì cái óc mình lo chuyện ngoài nhiều hơn chuyện trong. Cái niệm Phật là khi đi làm về phải có một chỗ êm ả ngồi đó niệm Phật, tưởng tới trời Phật, tưởng tới Đấng Di Đà, chỉ có 6 chữ mà toàn thân phát quang, thì chúng ta phải dùng cái ý niệm đó để gây cái chấn động luồng năng lực thanh nhẹ, phát triển luồng điển đi lên, nó hòa hợp với luồng điển cái càn khôn vũ trụ, thì tâm thân chúng ta sẽ được bảo vệ bằng một điển khí từ bi của chư Phật.
Và chúng cái phương pháp mà tu của vô vi á, là phải có phương pháp đời đạo sống tu. Sau khi làm việc về, chúng ta thanh tịnh, niệm Phật, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật và tưởng đến một vị Phật nào cũng được. Một muốn thành một vị Phật được qua bao nhiêu cơn khổ, khổ cực mới tiến qua được. Thì chúng ta hướng về đó mà đấy, tâm từ bi chúng ta được phát triển, chúng ta mới nhận được sự ban chiếu từ bi của bề trên. Và tâm chúng ta thành kính lo niệm Phật thanh nhẹ. Phương pháp của vô vi co lưỡi răng cái răng niệm Phật, thì nước miếng nó chuyển chạy trong cơ tạng chúng ta, thì chúng ta chứng minh là máu huyết ta đã lưu thông tốt. Và trong cái sự thanh tịnh đó, nó hội tụ lên trung tim bộ đầu. Lúc đó là các bạn nhắm mắt mà thấy rõ có một sâu chuỗi trước ngực đang chạy. Càng niệm càng thấy rõ. Thì lúc đó cái lãnh vực tâm thức nó mở. Những kinh kệ hồi nào giờ các bạn chưa đọc, nhưng mà đọc tới nó mở trí và nó cách nghĩa thông suốt. Do cái gì? Do thanh tịnh. Thanh tịnh do đâu? Do luồng điển của tâm thức nó được quân bình, nó mới đạt được thanh tịnh. Cho nên trì niệm Nam Mô Di Đà Phật thét rồi, các bạn không cần phải học nhiều. Sáu chữ đó mà khai thông được nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật rồi, thì bất cứ kinh kệ nào các bạn cũng có thể giải thích được, mới hiểu được chúng ta có một bộ kinh khối óc, thần kinh khối óc rõ ràng. Đó là kinh vô tự của trời ban, quyền vi rõ rệt, mà chúng ta thiếu thanh tịnh, không khám phá ra thôi. Nếu thanh tịnh rồi, các bạn thấy luồng điển ngay trung tim bộ đầu phát sáng ra, thì lúc đó cái tâm phàm tâm của các bạn không còn nữa. Ngay cái tâm của các bạn là ở trung tim bộ đầu, không phải ở ngay cái bộ phận tim mà bác sĩ chỉ cho, khác cái luồng điển của tâm, chủ của tâm, nó không có lệ thuộc trong cái bắp thịt nữa. Nó vượt qua cái tần số đó, nó mới minh giải được mọi sự việc và quán thông được mọi sự việc của chính nó, và bằng lòng tu học để tiến qua hướng về con đường thanh nhẹ, thì cái nghiệp tâm nó sẽ giải bớt. Và mà không còn sự sân si buồn tối nữa, chỉ vui hòa với mọi người và thực hành trong nguyên lý để phát triển trong cơ trình tiến hóa sẵn có của phần hồn.
Lúc đầu trong một cái cuốn băng, thầy có công để phổ biến cho đạo hữu niệm Nam Mô A Di Đà Phật cách nay vài tháng năm. Trong cái cuốn băng đó thì thầy có niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi sau này có cái bộ cuốn băng mới thì cũng thầy cũng có niệm Nam Mô A Di Đà Phật sang ra để mà các đạo hữu có cái bản đó mà niệm theo ý niệm. Thì trong cái hai cái băng trước và băng sau có sự khác biệt. Cái băng trước thầy niệm không có kéo dài 1 trong 6 tiếng, cái băng sau có cái sự kéo dài từ 5 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật và sự kéo dài. Thì xin cái đó có thể minh luận cái có cái sự biến chuyển của trời đất.
Nhưng mà ý niệm tại sao phải kéo dài để làm gì? Để người ta hiểu cái lãnh vực tâm linh là nhẹ nhàng, ý là nhẹ, tu bậc trí bậc ý thì mới có cơ hội dịch ra. Cho phải tu bằng sát, tu bằng trí bằng ý. Cho nên dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật thanh nhẹ trong lúc mình đi làm về, ngồi chỗ em tắt đèn hết, mình ngồi tưởng Nam Mô Di Đà Phật, mình nhìn trung tim chân mày, thở tự nhiên, mình thấy mình hướng về Đức Phật A Di Đà. Và mình niệm thanh nhẹ như vậy thì cái ý mình vừa tưởng tới là cái điểm mình có sự nhập. Lần lần làm như vậy thét quen rồi, nhẹ rồi, thấy trước mặt mình có một sâu chuỗi chạy xa ra. Đến lúc nó tập trung có chữ vàng trước ngay biểu lộ sự thanh nhẹ cuối cùng của chữ Nam ánh sáng. Cuối cùng của chữ mô là sao? Tôi kết nghĩa hết. Là mình đi tới cuối cùng mới đi tới chỗ giải thoát. Mà nói tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật để đuổi ma quỷ, không có vô sát tôi nữa. Tôi tới tu mà tôi còn ác. Tôi còn lấy khí giới đuổi ma quỷ làm gì được. Sao? Tôi lấy cái pháp linh thường chuyển là tôi dẫn tất cả những cái trần trực trong cơ thể tôi đi tới. Nếu nó ở sắc giới, nó về sắc giới. Nó trình độ nào về trình độ đó, tôi mới phát triển tâm từ bi. Chứ đừng thấy chấm, đừng có ý nghĩ niệm Nam Mô Di Đà Phật để chấm trả chuyện gì. Mở nó ra thôi, không có chấm trả. Cho nên luồng điển lúc nào đi lên, thì nó không có bận tâm. Mà nếu hướng hạ về vật chất, không bận tâm. Thì niệm Phật thì cái gì co lưỡi răng kề răng. Còn ý niệm tâm mình tưởng tới Phật. Thế Đức Phật là cũng một con người. Từ cái nặng trượt tu cái thân nhẹ, thì mình hướng lấy cái ý tu rồi mình hướng về Phật, thì luồng điển mình cũng chạy theo cái chiều hướng thân nhẹ. Energy, cái điển của mình hướng về chỗ nào cũng chạy chỗ đó. Khi mà thân nhẹ rồi đó, bây giờ trình ở đây chưa mua được cái camera, aura camera chụp, thì tôi nói anh cứ hướng về người đó một chút đi, chụp ra cái hình thế khác. Hướng về trời Phật chụp được cái hình thế khác. Hướng về ma quỷ. Cái luồng điển mình chạy khắp vũ trụ. Nhưng mà người ta không hiểu gì điển, vì họ chưa hành về thanh tịnh, không hiểu. Tôi cố chấp thấy hình ông Phật với tôi, bây giờ tôi cũng hình Phật, sau này tôi giống Phật. Cái điển tôi phải thoát rồi, tôi đi vô cõi đó rồi. Thoát không được, không được. Cho nên gần đây tôi bày ra cái sức lực để cho nó thanh nhẹ, dạt bớt cái sự ô tạp. Một ngày mình ăn ba lần vô trong đó, nó trò chuyện nhiều chuyện, vi khuẩn này với vi khuẩn kia đủ chuyện hết rồi. Nó làm hành động. Mình thanh lập rồi, thấy một cái khỏe.
Cái gì nhất là lấy cái điểm tâm ở trong cái bộ đạo niệm Phật để gỡ tất cả mọi khúc mắc, những cái kẹt trong mình tiếp tục không nữa được. Thế này chỉ có một vài đôi và đi vô tới cùng.
Hải niệm Phật đi cái thân Phật nói 6 tháng rồi thấy gỡ nhiều rồi. Đâu cần mấy năm đâu. Mà chịu niệm liên tục như vậy, nó mau lắm.
Tức là như vậy là tâm cả công việc của mình, tâm cả lúc ăn ngủ. Và
bây giờ mình phải tập tành nó chứ. Chứ đừng nói khi không tôi bắt nó làm quá mức không có được. Nó lần lần bây giờ mình ngồi niệm 20 phút coi nó niệm đều không. Rồi tới 25 phút, tới 30 phút, lần, từ 1 giờ, 2 giờ, khác nó quen. Phải tập sự cho lục căn lục trần. Mình đã ngu bụi thì lục căn lục trần còn ngu bụi hơn chúng ta. Thế không? Chúng ta phải tập, phải bỏ công nhiều, tập cho nó quen, rồi từ đó nó thành quen rồi. Thế nó mở ký và nó hết nóng ra.
Dạ, yeah, tức là như vậy không? Tại vì cái này tôi nói còn rất là lâu rồi.
Ừ, lâu lâu rồi.
Còn không có làm được.
Con bị hành, thành ra con hướng ngoại nhiều quá.
Bây giờ ổn định rồi, bây giờ làm được.
Bây giờ lo cái bên trong, thấy không? Mình lo, bây giờ mình thấy rõ rồi, có chốt rồi. Có nghiệp tâm rồi, hả? Rồi ngũ tạng mình cũng phải lo, hả? Nhân viên mình phải sắp đặt, chứ không có ai sắp đặt cái này. Cho nên thành là công việc của con, nếu mà con biết ở bên trong mà con không bao giờ rảnh, không có thì giờ đặt rảnh đâu. À, mình niệm Phật là để tránh cái cảnh động này, mình kiên tinh tâm động. Hiểu không? Cái cảnh động mình là được. Cần được lắm. Mình thấy khả năng của chính mình.
Thế này con cũng thấy rõ là trong cái quá khứ thầy chỉ còn từ lâu. Cứ tiến mình cứ thì té lại hai lỗi chúng.
Tại vì mình yếu đó, vì đời nó lôi cuốn. Còn nếu chúng ta mạnh và thanh tịnh thì vượt vào, chúng ta lôi cuốn số người là tiên rồi. Giúp Phật, thấy không?
Nhiều phần khác nhau. Chúng ta làm lộn có nhiều của mình
không? Không, tập đi. Bây giờ ban đầu á, rảnh mình đi nhà mình mới nhìn. Đấy không? Ban đầu tập nó vậy đó. Giờ công phu mình nhìn. Rồi lần mình lắng áp tới cái công chuyện làm. Vừa làm vừa niệm.
Nói tới cái này là không ai tin được. Bây giờ mình phải tập sự trước, tập cho nó niệm được rồi nó quen rồi, rồi mới làm rồi niệm. Toàn tháng niệm. Bây giờ á, con thấy khi con làm việc nó cũng nghĩ vậy đó, có không? Cái nghĩ vậy đó là mình nuôi dưỡng mà mình dạy nó nghĩ vậy từ hồi nào giờ đâu có biết. Bây giờ mình dạy nó niệm Phật thì tới lúc mình làm mình vẫn niệm Phật, nó thay đổi rồi. Trong này lục căn lục trần này, 1250 vị tỳ kheo ở trong này, mà hồi nào giờ nó, mình dạy nó nghĩ vậy nghĩ bạ. Thấy cái chén đẹp nó nghĩ chén đẹp, thấy cái áo đẹp nó nghĩ cái áo đẹp. Theo thì lúc mình đang làm việc đàng hoàng mà nó xen những ý nghĩ đó nó còn xen được, thì mình tập nó niệm Phật thì lúc mình làm việc vẫn niệm Phật, nó quen rồi là hết. Rồi mà niệm Phật rồi mới thấy cái ý nghĩa rõ ràng, việc tôi làm không thanh được. Cái việc này là việc của ông trời cho tôi, ông Phật cho tôi phải sống trong thanh tịnh, việc làm tôi phải đàng hoàng. Tôi không có so đo, tôi phải tập trung tất cả tinh thần làm việc là đang niệm Phật. Tôi chùi cái chén, cũng rửa cái chén và rửa thịt thiệt sạch. Chùi cái nhà, cái nhà cũng quét thịt thiệt sạch. Mặc cái áo, mặc cái đàng hoàng. Mới chứng minh cái tâm mình nó đàng hoàng. Hiểu chưa? À, con tập hết rồi nó được à, không có cái gì cả. Nhưng mà bây giờ cái giờ mình đi làm về rảnh, mình bắt nó niệm. Niệm nửa tiếng, niệm hai chục phút, niệm hết rồi nó quen, lần lần nó một tiếng đồng hồ, rồi hai tiếng. Lần lần cái thét của toàn thân niệm hết.
Thầy không sợ nếu mình niệm gì đó mình mới tập trung vào cái công việc này.
Không, cái khi mà về rảnh về nhà mới niệm chứ đâu có ở sở mới tập niệm không. Đi vô sở mình niệm Nam Mô chứ đâu là nó lộn công chuyện hết rồi. Làm việc là tập trung tinh thần làm việc. Còn về nhà mình niệm Phật là cái giờ đó mình niệm Phật. Nhưng ngày nay tôi tập 20 phút, liên tục 20 phút được. Rồi mai nó sẽ ra tăng. Chứ mình không bắt nó niệm nó khùng là không có được. Nó phải có ngày có giờ. Thấy không? Giờ rảnh rỗi á, mình ngồi đó mình niệm Phật. Tập thép nó về.
Dạ, thưa ông, là trong cái cuồng băng niệm Nam Mô Di Đà Phật của thầy cứ nói rằng Nam Mô A Di Đà Phật lục tự Di Đà đó, thì niệm trong một hơi thở, một anh không hỏi rõ là cái hơi thở đó là một hít vô cái thở ra là một hơi hay là chỉ hít vô, xin thầy dạy rõ.
Không, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật của tôi là khẩu khai, tôi phải dùng cái hơi tôi niệm cho nên cái chấn động lượng cho các bạn nghe thôi. Còn tâm của các bạn bắt dùng ý niệm nó dễ lắm, ý niệm nó khác. Thì ý chúng ta cứ nghĩ về Nam Mô A Di Đà Phật rồi nó chạy theo cái chiều hướng thanh nhẹ nó đi thôi, chứ đừng có nói tôi hít vô thở ra là niệm khai khẩu để độ những người chưa biết niệm, để họ nhận cái chấn động lực rồi họ dùng ý niệm. Cái ý mà các bạn coi lửa cứ dùng Nam Mô A Di Đà Phật, dùng ý thôi, nó rất nhẹ nhàng, đâu có phải hít thở gì đâu, nhiều đâu. Mà nhiều người cứ nói chuyện hít thở tùm lum hết, nhớ trên bộ đầu và dùng ý niệm thì nó cứ chuyển mở lần lần, nay chút mai chút, rồi mới lần lần mới dạy lục căn lục trần ở dưới đó niệm như chúng ta. Cho nên cái băng của tôi phải hít vô một hơi rồi tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, rồi tôi đưa cái từ điển ra cho các bạn nhận và cho lục căn lục trần. Cái đó là niệm khai khẩu phải dùng một hơi, còn cái kia dùng ý niệm nhớ nó khác.
Tại vì trong một cái băng kia con có thấy thầy nói là khi mà mình niệm Phật đó, tùy theo hơi mình ngắn hay là dài thì mình niệm 6 chữ trong một hơi. Mà trong một băng khác con có thấy có một bạn đạo cũng hỏi như vậy, thì thầy lại bảo là đừng có để ý cái hơi mà mình cứ niệm Phật. Thì thưa thầy, thì cái nào là đúng?
Khi mà niệm ra miệng, tôi đã nói rõ, tôi niệm ra miệng, tôi niệm một hơi cho các bạn xem. Nam Mô A Di Đà Phật niệm ra bằng tiếng, còn các bạn nghe theo để dùng ý niệm, đâu có dùng hơi. Ý hơi hai cái khác á, ý nó đi nhanh hơn. Cho nên con ở răng trời đất dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đâu có dùng hơi. Lòng cho riêng mới gọi là thần, phải dùng ý. Tu bằng trí, bằng ý. Cho nên cũng bằng có nói rất rõ ràng mà.
Nên khi mình niệm bằng ý thì mình không có để ý cái hơi.
Đến chi? Để giải thoát mà. À, biển cho lặng Minh Châu quân bình rồi là biển cho lặng Minh Châu mới phát lòng. Cho nên mới gọi là tập ý mình niệm Nam Mô Như Là Phật thanh thanh dịu dịu thanh thanh dịu dịu thanh thanh dịu dịu nó đi ra. Cho nên mình co lưỡi răng kề răng không có nói, nhưng mà tôi niệm để cho các bạn dùng ý đi theo. Đâu phải dùng hơi hơi, tôi đâu kêu dùng hơi đó.
Thầy dạy là phải một bước đi một niệm Phật, mà con không hiểu là đi sao mà một niệm Phật.
Ừ, một bước chân đi là một niệm Phật. Khi chị đi tới một chút, chị phải dùng cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì chị chưa niệm quen, chưa hiểu giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật. Mà một bước chân đi chị niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, còn hơn là chị nắm cái hộp một hộp chuỗi mà chị làm coi chừng không có tính dòng trời. Một bước đi một niệm mà phải niệm cho vô cùng, niệm thường niệm. À, chị đi chị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đi chị niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chị thường niệm. Rồi chị đi tới vô biển niệm là tâm chị an rồi, không còn bệnh tâm nữa. Chị hiểu chưa? Chắc bước đi một niệm mà chúng ta tưởng mình thôi, tưởng về phần hồn hành. Tôi đang đi này giữa càn khôn vũ trụ, chứ không phải đi trên mặt đất này đâu. Càn khôn vũ trụ. Thế mình mới hòa cái khi thanh ở bên trên.
Nhưng mà thưa thầy, đi đi bước lẹ là bước chậm rồi.
Để chậm gì cũng được, mà phải nhớ niệm Nam Mô Di Đà Phật.
Tại
chậm chuyện nào tốt chuyện này.
Nhưng con tưởng đi chậm chậm từ bước chỉ là mấy bữa nay ra hồ con ngồi không có chút đi này.
Cứ đi chậm chậm vậy thôi.
Phải có cái niệm chậm
thả. Không có nôn na, không có nôn lắm.
Yeah.
Chỉ đi bờ hồ đó là bờ gì? Chứ bờ đó là bờ tourist du lịch.
Yeah.
Bên bờ du lịch người ta relax, người ta thả lỏng để người ta đi chơi.
Yeah.
Chứ ta đâu phải nôn nóng đi báo cảnh sát đâu mà phải nôn. Ở nhà chậm chậm chỉ đi một bước đi, một niệm hành chỉ niệm Phật người ta đi chơi.
Dạ tôi mất bình thường mà mất được cũng thấy chậm á.
Đâu đâu nào cũng càng chậm càng tốt.
Mà tôi chậm cũng
chỉ bị cái đầm kinh bộ đầu.
Dạ tôi chậm quá, còn không thấy thì còn nhóm đi còn ngồi chỗ.
Tùy người.
Yeah.
À, chị đừng có bắt cỡ, chị đừng có dồn bên ngoài.
Yeah.
Chị đang trị bệnh cho chị nói vậy.
Yeah.
Tôi làm một bước đi, một niệm hành, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái ý tôi nói ai nghe đâu. Nam Mô A Di Đà Phật. Mà tại sao chị phải đi ra cái chỗ đó chị niệm mới có hiệu lực? Trong cái động chị đang tìm cái tịnh. Chị tìm cái tịnh trong chỗ động. Chị mới thấy cái tịnh. Chị thấy mọi người xôn xao đi mà không biết xây dựng cho mình. Còn mình đây mình không có xôn xao như họ mà mình đã bắt đầu xây dựng cho mình. Mình thấy tiếc ổn cho những người chưa đi. Thế không? Chị làm thử thời gian gì đó. Đi đâu cái kệ người ta nó bà nó cùng nhưng mà cái tâm gì nó an là được rồi. Thấy không? Chị chậm chậm nóng gì. Chuyện có trời Phật đâu còn có đó mà chị cứ đâu có gạt được ông trời. Chị hiểu không?
Chậm nó cũng vừa những bước mình
cũng vừa bước mình chứ không phải
là sợ đi chậm quá về nhà đi chợ rồi không có niệm được
thì không có bắt buộc
nha.
Không có bắt buộc chị đi một bước đi một niệm mạnh chị thấy bước dài thì cũng niệm mà bước ngắn thì cũng niệm hết rồi nó điều hòa rồi tự nhiên là cái bước của chị nó dịu á.
Nghĩa là bước đi mình tính mà tính trên đầu
đó giống như bằng đầu đi nhảy đầm ra người ta nhảy đầm đi tính như bằng đầu rồi sau đó nó đi với cái điểm này. À, nó đúng rồi đó, nó chưa nhảy đầm đi theo điện nhạc thấy đẹp lắm. Không cũng người ta ấy, mà mình cũng người ta mình đi ra như khúc cuối mà ông đi sao nó gì bây giờ ông du dương thấy nhá. À, rồi chị niệm khác nó quen rồi chị sẽ du dương trong lục trần. Chị thấy không? Hòa tan trong lục trần. Lúc đó cái mặt chị vừa đi vừa niệm Phật vừa sáng, ai cũng nhìn hết. Giữa đám đông người ta chỉ nhìn vào mắt chị. À, chị mới thấy lạ, chị mới tập giai đoạn đầu. Cố gắng bây giờ ở nhà rảnh mình có lưỡi niệm Phật, rồi có dịp mình đi bộ thì mình tập. Tập chi tập để cho được căn lục trần cái vía nó làm gì chủ niệm không? Ở trên này cứ bắt niệm Phật mà dưới này tụi nó không biết. Phật nó đi trầm trầm hết rồi nó đi đúng trầm trầm đúng điệu rồi nó sẽ hòa với tụi nhớ không? không có phát phát. Còn gì thắc mắc nữa? Khai tâm mở trí.
Yeah.
Là nãy nó bị dứt cái nó hỏi sao? Là nói nãy, hỏi nãy mình đi niệm hành nó có ích lợi gì không? Tôi muốn hỏi con đó. Thấy có ích lợi?
Dạ. Yeah. Con đi, con nghe lời thầy, con đi từ bước chậm, mỗi bước con niệm một tiếng. Con đi một hồi rồi con thấy nó muốn mê mê, con chạy xuống cục đá con ngồi đó. Con niệm Phật tiếp. Thì bỗng nhiên con hết nghe tiếng xe cộ, mà hết nghe tiếng điện kêu, hết nghe tiếng sóng vỗ. Nó giật con cái con gần rớt rớt luôn xuống nước.
Không có liếc cậu nào hết.
Dạ không. Dạ thì con cảm thấy nó rất là thanh nhẹ. Dạ.
Cho nên chúng ta đi trong động tìm cái tỉnh. Nó hay vô cùng. Ai cũng đi qua đi lại ôm eo rồi đi. Mình cứ vô mấy dưới mặt. Thế này có hết trơn. Một niệm hành là hành ở trên. Tiếng lùi biển ở trên. Đi ngó dưới nhưng ở trên đi. Cái đó nó mới nhanh. Nhớ nó mua gì đó. Đi ở trên. Vô bên dưới này mà đi ở trên. Cái đó nó mới nhanh. À, tập ngay trước tiên này. Ngó này. Nó khác.
Thưa thầy, con có đặt câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là làm thế nào để thật sự trì trí trong thanh tịnh, mặc dù trong tâm thức con cũng có câu trả lời là mình cố gắng hành pháp nhưng mà không biết tại sao cái thắc mắc của
phải niệm Phật. Vì con làm nhiều khi con không có niệm Phật, con phải niệm Phật con mới lo cho nội bộ, mà nội bộ nó không có cắt ngang những cái hành trình con quy định đó, thì con dễ tập trung. Không dạy nó niệm Phật không có được. Rồi cái hành pháp đâu có ăn sống gì. Hành pháp soi hồn, pháp luân, thiền định, rồi ngồi nghĩ bậy hư hết. Thế chứ chúng ta dạy nó niệm Phật rồi nó đâu đó nó cũng mới theo trật được. Và nó sẽ mở cái thức hòa đồng ra. Nó mới định được. Còn cái thức hòa đồng không mở thì nó động. Thấy không? Nhiều khi nắm tánh giận cái đó là động rồi. Tại vì thức hòa đồng không mở. Mà thức hòa đồng mở rồi đâu có giận ai nữa. Thấy mình tối tâm và mình sẽ mở tới sáng suốt. Nó phải nhận ai? Con thấy không? Phải trì niệm Phật.
Làm thế nào để điều khiển lục căn lục trần vào trong nhất?
Chỉ có niệm Phật không? Dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao lục căn lục trần động loạn? Là khi đi học Phật không thân của người ta. Xây dựng cái ý chí hơn thua, kêu trong này nó đối tranh. Nào, bác nó nhớ chuyện này thì khi nhận nó, nó không có thông nhất. Nó không đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cộng. Cho nên chúng ta niệm nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để thường trung hạ đồng nhất. Thì lúc đó, lục căn lục trần mới là theo thuộc của chủ nhân nó.
Niệm liên tục quý hơn. Ban ngày đi đứng ngồi nằm mình niệm được Nam Mô Di Đà Phật thay vì nói chuyện nhiều thì nó tiến bộ sao? Niệm thường, niệm vô việc, niệm lúc đó là khỏi niệm nhưng mà luôn luôn nó sống trong cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Thấy nó sống không phải ở trong căn nhà. Nó sống vượt hòa hợp với cả không vũ trụ. Nó nhập định rồi, nhập định trong lúc đi đứng. Đâu phải chờ thiền mới là nhập định. Sao? Tu nó tiến triển ở chỗ đó.
Và chúng cái phương pháp mà tu của vô vi á, là phải có phương pháp đời đạo sống tu. Sau khi làm việc về, chúng ta thanh tịnh, niệm Phật, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật và tưởng đến một vị Phật nào cũng được. Một muốn thành một vị Phật thì qua bao nhiêu cơn khổ cực mới tiến hóa được. Thì chúng ta hướng về đó mà đấy, tâm từ bi chúng ta được phát triển, chúng ta mới nhận được sự ban chiếu từ bi của bề trên và tâm chúng ta thành kính lo niệm Phật thanh nhẹ. Phương pháp của vô vi co lưỡi răng cái răng niệm Phật thì nước miếng nó chuyển chạy trong cơ tạng chúng ta, thì chúng ta chứng minh là máu huyết ta đang lưu thông tốt. Và trong cái sự thanh tịnh đó, nó hội tụ lên trung tâm bộ đầu. Lúc đó là các bạn nhắm mắt mà thấy rõ có một sâu chuỗi trước ngực đang chạy. Càng niệm càng thấy rõ. Thì lúc đó cái lãnh vực tâm thức nó mở. Những kinh kệ hồi nào giờ các bạn chưa đọc, nhưng mà đọc tới nó mở trí và nó cách nghĩa thông suốt. Do cái gì? Do thanh tịnh. Thanh tịnh do đâu? Do luồng điển của tâm thức nó được quân bình, nó mới đạt được thanh tịnh. Cho nên trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật thét rồi, các bạn không cần phải học nhiều. Sáu chữ đó mà khai thông được nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật rồi, thì bất cứ kinh kệ nào các bạn cũng có thể giải thích được, mới hiểu được chúng ta có một bộ kinh khối óc, thần kinh khối óc rõ ràng. Đó là kinh vô tự của trời ban, quyền vi rõ rệt, mà chúng ta thiếu thanh tịnh, không khám phá ra thôi. Nếu thanh tịnh rồi, các bạn thấy luồng điển ngay trung tâm bộ đầu phát sáng ra, thì lúc đó cái tâm phàm tâm của các bạn không còn nữa. Ngay cái tâm của các bạn là ở trung tâm bộ đầu, không phải ở ngay cái bộ phận tim mà bác sĩ chỉ cho, khác cái luồng điển của tâm, chủ của tâm, nó không có lệ thuộc trong cái bắp thịt nữa. Nó vượt qua cái tần số đó, nó mới minh giải được mọi sự việc và quán thông được mọi sự việc của chính nó, và bằng lòng tu học để tiến hóa hướng về con đường thanh nhẹ, thì cái nghiệp tâm nó sẽ giải bớt và nó không còn sự sân si buồn tủi nữa, chỉ vui hòa với mọi người và thực hành trong nguyên lý để phát triển trong cơ trình tiến hóa sẵn có của phần hồn.
Nhớ nó khó hơn niệm thì như vậy thì cái cách nào nó
nhớ nó khó hơn niệm, mình nhớ được nó mau tiến hơn. Còn niệm là mấy người mới tu phải niệm tập trung ở đây để nó sửa cái tánh, còn người mà tu lâu nhớ nó nhanh hơn, tốt hơn.
Bây giờ con khi mà con nhớ vậy rồi, con có nhớ thầy nói là khi nhớ tới cái Nam Mô A Di Đà Phật thì nhớ tới cái nguyên lý, thì con không có hiểu rõ là nếu trường hợp con nhớ thì con chỉ cần nhớ tới cái câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là nhớ tới cái nguyên lý, vì khi nhớ tới nguyên lý thì nó dài, nó dần do là phải làm bao nhiêu cái công chuyện khác để cho nhớ tới cả một cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật.
Nhớ mà mình ban đầu mình làm khác nó quen, sau rồi mình nhớ lên trở về đó thôi. Mình Nam thập phương năm lửa minh đinh mô chỉ rõ vật vô hình, nhớ cái đó đó, mình hiểu cái nguyên lý đó. A nhâm quý gồm thâu nơi thầm, di dưới bền ba bao linh tinh kế thần, đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả. Học thuộc lòng ấy đó, Phật hay thân tịnh nó nói mình. Nó quen rồi là anh nhớ tới đó, chạy vô đó rồi.
Thì lúc nào
mà con... computer mà anh click cái là nó chạy vô đó hết rồi, không chạy đâu hết.
Thì lúc nào mà con...
Cái óc mình là general computer, click cái nó chạy vô đó hết.
Thì khi mà con cái trụ trung tâm đỉnh đầu con nhớ tới cái sáu chữ đó thì đương nhiên cái đầu con nó hút nhiều.
Đúng.
Rồi...
chạy vô đó hết. Ai chửi ai mắng tức thì mình nhớ cái đó thôi. Nếu nó ông Tám nhớ cái đó, không ai phá mình, cứ nhớ đó thôi, yên chập rạo về, không có làm gì hơn mình được.
Mấy cái mỗi khi vậy con nhớ đó, con nhớ thầy vui quá con mừng. Thì tiếp theo một điểm nữa là thường thường cái giờ mà mình thiền tốt nhất là từ 11 giờ đêm tới 1 giờ đêm, từ cái giờ đó nó điển quang nó nhiều trong trung tâm của vũ trụ.
À rồi thiên địa thông khai. Giờ đó giờ tí thiên địa thông khai.
Yeah, nhưng mà con
cái có, hít mình nó nhẹ.
Thì con có cái điểm đó, con lấy làm lạ là thường thường thì con cũng hay đi đây đó công chuyện đó. Thì giả tỷ như bây giờ mình ở San Jose thì mình thiền cái giờ đó. Giả tỷ con qua bên Atlanta hay con qua chỗ khác thì cái giờ nó khác rồi. Nhiều khi từ đây con bay qua tới bển thì nó giờ cách nhau 4 tiếng đồng hồ. Thì nó mới dập tối thì...
cứ coi đồng hồ làm.
Cứ coi đồng hồ mà làm.
Coi đồng hồ làm đó. Yeah. Không sao hết.
Dạ yeah, con xin cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, con xin có một câu hỏi để thầy giải đáp cho con. Vừa rồi con cũng được nghe thấy anh gì nói là cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì khi mà niệm Nam Mô Phật thì con chỉ nghĩ rằng là đây là lửa, mà trên đầu là không khí, con nghĩ như thế thôi. Ở dưới này là thủy, chứ con không nghĩ được dài như thầy nói.
Phải nghĩ câu dài nó hay hơn.
Dạ,
Nam thập phương, Nam lửa, Bích Đinh, thập phương trời, nó có lửa.
Nghe không? Cửa trời, ở trên trời không có cửa mà có lửa chặn đường. Mô chỉ rõ vật vô hình, nhắm mắt mà thấy được. Bên trên mới kêu bằng siêu. A nhâm quý gồm thận, nơi thận nhâm quý là quá sanh thủy, thủy điển tương giao. Cái thận tốt và cái ốc mới tốt, cái thận sâu, cái ốc nói vậy. Khi dưới bền ba bao linh tinh khí thần đầy đủ là nó phát sáng. Đại sắc vàng bao trùm khắp cả, tất cả toàn thân chúng ta tiến theo chiều hướng của vũ trụ quang. Phật hay thân từ nơi mình tu để biết mình, chứ không phải tu để biết chuyện người ta. Nhiều người nó tu nó biết chuyện người ta, nó học thị phi rồi sanh giặc chứ không làm được cái gì. Tu để biết chuyện mình bao nhiêu kiếp rồi chưa về trời được, vì tu biết chuyện mình rất là quan trọng.
Vâng, cái để con về con phải học.
Học đi.
Vâng, chứ con ngồi là con chỉ nghĩ thế.
Biết là Nam Thập Phương, Nam Lửa Bình Đinh, mình hiểu cái nguyên lý. Mô chỉ rõ vật vô hình, nhắm mắt mà thấy được cõi bên kia. A nhâm quý gồm thấu nơi thần. Di bảo bao linh tinh khí thần. Đại sắc vàng bao trùm khắp cả. Phật hay thân tình ở những nơi mình. Cho nên bắt thấy cái hình của A-di-đà ngồi bắt này. Mà toàn thân là điển. Thấy không? Mấy ông Phật kia ngồi để cho ông Di Đà điển không?